Tae luad calendam cantare van, Jesu gantae lam from yan. Vadom ben lam tia cum nyau ta vui ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho dân sự. Thưa quý thính giả, trong bài chia sẻ trước, chúng ta có nghe 10 điều răn của Đức Chúa Trời được Ngài trực tiếp phán bảo cho dân sự tại trên đỉnh núi Sinai. Tất cả dân Israel cùng ông Môi-se đã nghe được tiếng Chúa phán như tiếng sấm rền vang, và Chúa đã dùng chính tay Ngài viết lên hai bảng đá những điều răn bảo và trao cho ông Môi-se để truyền cho dân sự bấy giờ đang tụ họp dưới chân núi. Chúng ta cũng biết ông Môi-se là người mà Đức Chúa Trời đã chọn để dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nơi mà họ đã phải lưu lạc đến đây và làm lao dịch khổ cực nhiều năm. Dù Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, nhưng để thuyết phục vua xứ Ai Cập, tức là xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời đã phải làm 10 phép lạ diệu kỳ mới đem được dân sự ra khỏi xứ này một cách an toàn để đi vào miền đất hứa mà Chúa đã định cho họ. Sau đây là lời ông Môi-se dặn bảo dân sự được chép trong Kinh Thánh, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, bắt đầu từ đoạn 6 như sau. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại để các ngươi làm theo trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi, ngươi và con cháu ngươi vân giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một, không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như là một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào trong xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, là khỏi nhà nô lệ. Trên đây là những lời nhắc nhở và kêu gọi dân sự của Chúa thời ông Môi-se. Nhưng giá trị của những lời này cũng là dùng cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta khá vâng giữ các điều răn trên đây như là sự dạy dỗ cho người Israel. Có như thế, chúng ta mới kế thừa được lời hứa, còn gọi là giao ước quý báu, mà Chúa đã phán bảo cùng tổ phụ của đức tin là ông Abraham. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời thương xót, gìn giữ, giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất là làm vui mừng được hội ngộ cùng quý vị qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Đề tài mà chúng tôi dự định sẽ thảo luận cùng quý vị hôm nay là những điều không thay đổi. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng chúng ta lắng động tâm hồn để nghe lời Chúa phán dạy trong sách Ma-la-chi đoạn 3 câu thứ 6. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cóp chẳng bị diệt vong. Và trong Thánh Kinh Tân Ước Hebrew đoạn thứ 13 câu 8, Đức Chúa Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Kính mời quý vị để trong giây lát tôi xin dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Thiên Phụ từ ái chúng con Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa Ngài ban cho chúng con được bình an, được khỏe mạnh và được có thì giờ lắng động tâm hồn hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời trong giờ phút này, để chúng con nghe lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Cầu xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con vào lời của Ngài, để lời chúng con nghe, tâm hồn chúng con được tiếp nhận, và chúng con sống ở trong lời của Chúa được bình an, được biến đổi. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen.
Kính thưa quý vị, chúng ta sống trong một thế giới thay đổi không bao giờ ngừng. Mặt trăng chạy xung quanh trái đất chạy xung quanh mặt trời. Mặt trời là định tinh, trái đất và mặt trăng là hành tinh. Định tinh và hành tinh gọi là thái dương hệ. Định tinh không đứng yên một chỗ mà cũng vẫn chuyển động trong vũ trụ, và để kéo theo những hành tinh khác của nó. Trong năm có 4 mùa 8 tiết
thay đổi nhau không ngừng. Đặc biệt chúng ta sống ở tại tiểu bang Oregon, bốn mùa được bày tỏ một cách rõ ràng trong thời gian của nó. Và biên giới lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới có khi cũng đổi tên, và ranh giới cũng biến đổi dời qua xích lại. Chính đến công việc làm ăn ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày cũng có sự thay đổi, và ngay cả cái cách sống của mỗi người, của mỗi gia đình cũng có sự thay đổi thường xuyên xảy ra trong xã hội của loài người. Ngay cả bản thân con người của chúng ta đây cũng thay đổi. Thể chất của chúng ta thay đổi, tinh thần của chúng ta thay đổi, và tình cảm của chúng ta cũng thay đổi tùy theo nhịp điệu của đời sống chúng ta. Ngay cả đến cái lý tưởng và mục đích sống của mỗi người trong chúng ta cũng bị thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo trạng huống của cuộc đời. Như vậy thì chỉ có Đức Chúa Trời là không bao giờ thay đổi, bởi vì Đức Chúa Trời và những điều chi thuộc về Ngài thì không bao giờ tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào không gian hay là thời gian, như lời mà tôi đã đọc cùng với quý vị trong buổi ban đầu của chương trình hôm nay. Những điều gì không hề thay đổi? Trước hết, chúng ta được biết Thánh Kinh xác nhận rằng tiền công của tội lỗi không bao giờ có thể thay đổi được. Trong sách Roma đoạn 6 câu 23 chép rằng: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Vâng, thưa quý vị, sự chết không bao giờ thay đổi được, dù là xã hội chúng ta văn minh đến đâu đi nữa, xã hội của chúng ta tiến bộ đến đâu đi nữa, khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu đi nữa, cũng không thay đổi được cái sự chết. Bởi vì sự chết là kết quả của tiền công tội lỗi đưa đến cho con người phải chết. Mặc dầu đồng bạc bị lạm phát và mất giá, nhưng tiền công của tội lỗi thì vẫn như cũ, với một cái giá của nó là sự chết. Lời cảnh báo được truyền phán từ ở trong vườn Eden: phạm tội là chết. Nhưng Satan đã dùng chiêu bài lừa gạt để thay đổi cái điều đó, là sẽ không hề chết đâu. Chính Satan dùng cái điểm này mà thao túng được cái sự vâng lời trong đời sống của bà Eva, là tổ mẫu của loài người. Nhưng sự thật tội lỗi đã làm cho tâm linh chết, mất sự sống đời đời, và thể xác phải chết. Và sự chết cứ tiếp tục đến tất cả mọi người, từ thế hệ này qua thế hệ khác, như lời Kinh Thánh có ghi chép rằng, Roma đoạn 5 câu thứ 12: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Trải qua các thời đại, các vua chúa, các kẻ có quyền thế, giàu có, tìm đủ mọi phương cách để kéo dài cái đời sống thêm dẫu cho một phút nữa, nhưng rồi cũng thất bại. Bao nhiêu công trình tìm thuốc trường sinh bất tử cũng không thể thực hiện được, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Và mọi người đều đã phạm tội thì mọi người phải trả với cái giá của nó là sự chết. Khi chúng ta đi ngang qua nhà quàng hay nghĩa trang, nó nhắc nhở cho chúng ta chứng cớ về tiền công của tội lỗi đưa đến con người chết mất và tuyệt vọng. Sự hình phạt cuối cùng cho một tội nhân là một chứng cớ để minh chứng rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự chết của Chúa cứu thế ở trên thập tự giá, đó là một sự trả giá cho tội lỗi và giải cứu các tín nhân từ công giá của tội lỗi. Định luật gieo gạt nhân quả sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta gieo gì thì gạt nấy, chúng ta gieo ít thì gạt nhiều, chúng ta gieo tội lỗi sẽ không bao giờ gạt vượt phước hạnh. Gieo một ý nghĩ thì gạt một lời nói, gieo một lời nói gạt một hành động, gieo một hành động gạt một thói quen, gieo một thói quen gạt một đặc tính, và gieo một đặc tính gạt một định mệnh. Cái hậu quả của nó là bắt đầu cái chỗ chúng ta gieo một ý nghĩ, vâng, gieo gì gạt nấy. Và mùa gạt hái cho định mệnh có hai điều ngạc nhiên sau cùng, là ai gieo xác thịt thì gạt sự hư mất, ai gieo thần linh thì gạt sự sống đời đời, như lời phán dạy của Chúa. Và mỗi giờ phút chúng ta sống qua là thời gian chúng ta gieo. Và nên nhớ rằng chúng ta gieo gì thì gạt nấy. Chúng ta thận trọng để gieo trong lời nói, gieo trong ý nghĩ, gieo trong hành động, và gieo trong nếp sống của chúng ta, cũng như gieo trong cái những thói quen của chúng ta. Nếu một thói quen không tốt chúng ta gieo, chúng ta sẽ gạt lấy hậu quả của nó. Thứ ba là luật pháp của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Lời Thánh Kinh đã xác nhận trong sách Ê-sai như sau: hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Vâng, luật pháp của Đức Chúa Trời cũng giống như mặt trời mọc lên để cai quản ba ngày. Nếu không có luật pháp của Chúa, và nếu luật pháp của Chúa thay đổi, thì mặt trời cũng sẽ thay đổi. Và nếu không có luật pháp của Đức Chúa Trời, hoặc luật pháp của Đức Chúa Trời bị thay đổi, thì là con người cũng đi trong sự tối tăm mà thôi. Đức tin không thể nào làm lung lay luật pháp của Chúa được. Roma đoạn 3 câu 31 và đoạn 7 câu thứ 12 ghi chép rằng: chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Vâng, một khi quý vị đặt cái đức tin của mình ở trong Chúa, và chúng ta phải sống đời sống vâng phục để bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin không thể nào thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời được. Chúng ta phải sống đời sống vâng phục để bảo vệ vạn toàn luật pháp của Đức Chúa Trời. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Đó là đặc tính của luật pháp Đức Chúa Trời: công bình, tốt lành và thánh khiết. Ta hãy nghe Đức Chúa Jesus Christ, Ngài phán dạy như sau: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Ấy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn với ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng tốt hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào được nước thiên đàng đâu. Còn gì không thay đổi thuộc về của Đức Chúa Trời? Lời của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Cỏ khô hoa rụng, nhưng lời phán của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi mãi đời đời. Ê-sai đoạn 40 câu thứ 8. Và Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài cũng đã phán rằng: trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán sẽ còn mãi mãi. tình yêu của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa xác nhận điều đó. Và quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì cớ chúng ta đã chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta hãy nghe một lời chứng của một con cái Chúa, chứng thật về tình thương của Đức Chúa Trời. Khi tôi phạm tội và chạy trốn Ngài, Ngài vẫn yêu tôi. Khi sống trong những ngày tội lỗi tôi nguyền rủa Chúa, Ngài vẫn yêu thương tôi. Ngài dành tình thương của Ngài cho tôi trước khi tôi sanh ra, trước khi một ngôi sao sáng, Chúa đã yêu tôi. Và Ngài không bao giờ ngưng dứt tình yêu thương của Ngài dành cho cả đời tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta nếm trải được cái tình thương của Chúa, chúng ta mới cảm nhận được tình thương của Chúa không bao giờ thay đổi. Ở thế cho nên tiên tri Ê-sai đã tuyên xưng rằng dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng làm nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển lại. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy. Và cái tình thương đó được bày tỏ trên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu. Giăng đoạn 15 câu thứ 13 của Chúa Giê-xu minh chứng rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vâng, Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã phó sự sống của Ngài trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đó là chứng cớ của tình yêu thương Chúa, và đã hơn 2000 năm qua không bao giờ có thể thay đổi được. Vì ân điển của Đức Chúa Giê-xu được bày tỏ tình yêu bất diệt của Đức Chúa Trời đối với kẻ tin cậy Ngài. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những lẽ thật trên đây chúng tôi đã trình bày cùng quý vị là không bao giờ thay đổi. Đó là đối tượng để có thể thay đổi đời sống tội lỗi của chúng ta. Quý vị có sẵn sàng để lẽ thật không hề thay đổi để đổi thay cuộc đời của quý vị chăng? Hầu cho quý vị được tha tội lỗi của mình và được biến đổi cái cách sống, cái nếp sống cũ của mình để sống một đời sống mới trong Đức Chúa Giê-xu Christ và trong lẽ thật không hề thay đổi của Đức Chúa Trời, để được cứu vạn toàn linh hồn của mình trong ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm chăng?
Thuyết nhiên không khá chỉ bảo chưa tôi chỉ huy
Chúa đang mời gọi quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế. Ngài đã yêu thương chúng ta và đã đến trong thế gian đóng đinh trên cây thập tự để làm của lễ chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài đã từ kẻ chết sống lại và Ngài đang gõ cửa lòng quý vị để Ngài ngự trị trong tâm hồn, trong cuộc đời quý vị, để thay đổi biến cải, hầu cho quý vị được làm con trai, con gái của Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Xin chúng ta hãy đến cùng đấng cứu thế. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.